This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba. Thiệt là đẹp trời nhưng mà nó hơi hơi lạnh lạnh đó hả? Tiến Dũng này khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gọi là chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe, thời tiết như vậy rất là đẹp, quý vị. Nắng lên rồi, khoác cái áo nhẹ nhẹ đi ra. Hôm nay thời tiết cũng ấm, anh Tính là cao nhất là cũng...
Cao thì cũng không cao lắm, cũng năm mấy. Còn năm mấy thì nói chung ra nó cũng đỡ hơn một vài ngày trước, thưa quý vị. Đỡ hơn hai ba ngày trước. Dạ vâng, thiệt là đẹp nha, thưa quý vị. Mà không biết là kinh tế thị trường ngày hôm nay có thiệt là đẹp như là cái bầu trời không nữa đây. Chúng ta hãy xem, nghe Tiến Dũng trình bày nha. Mời Tiến Dũng.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Thưa quý vị, buổi sáng hôm nay thị trường rất là đẹp. Lý do vì cái Oh my God. Con cũng vụ hẹn này. Nó không có ghê gớm như là những cái gì người ta nói. Tức là cái mau, giống như nó bị mau là sao, nó nhẹ nhẹ thôi. Cũng nhẹ nhẹ thôi, hắt xì, sổ mũi sơ sơ thôi. Có nhiều người họ cũng đứng lên, họ cũng testimony, tức là họ làm chứng là cái con này nó ok. Và ngay cả cái bà Tiến Dũng cũng quên Elizabeth hay gì đó, cũng làm trong quốc hội Hoa Kỳ, thì bà này Tiến Dũng cũng không có chính trị nhiều, nhưng mà chỉ biết ông bà này bà cũng bị rồi. Bà nói là it's ok, sổ mũi, cảm, hơi, ho sơ là xong hết, không sao hết. Bởi vì những cái lợi chứng này mà làm cho thị trường chứng khoán hình như là họ go back trở lại bình thường sau khi họ sell off, từ bán rất là nhiều. Riêng về Dow Jones thì tăng lên 285 điểm, 35.217 điểm. Nasdaq thì lên 45 điểm, 15.026 điểm. S&P 500 thì lên 19 điểm, 4.587 điểm. Và T-Note 15 là 1.48%. Dầu thô thì lên 1.67 xu, hiện tại là 7.28 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1.12 xu. Vàng lên 2 đồng, 1.796 đồng 60 xu cho 1 ao vàng. Lãi suất 15 năm 2.52%, 30 năm 3.25%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 23.650 đồng, bán ra 23.710 đồng. Vàng thì mua vào 60.800.000 đồng cho một lượng, bán ra 61.550.000 đồng cho một lượng kim thử Việt. Deficit, một cái bản tin buồn nhiều tập trong cái thời kỳ này chúng ta phải chấp nhận, bởi vì cái thâm thủng mậu dịch của Hoa Kỳ sẽ không bao giờ ngưng lại nếu mà chính phủ Hoa Kỳ không có cái động thái mạnh với Trung Quốc. Ví dụ đã gửi quý vị bản tin này đã nhiều lần, Trung Quốc đem hàng qua nhưng mà không muốn đem hàng của Hoa Kỳ đi qua nước của mình, tức là họ cái thương mại song phương bây giờ chỉ có one way ticket thôi. Và Bộ Thương mại cho biết buổi sáng hôm nay thì cái quý 3 này có thể lỗ đến 214.8 tỷ, lên 8.3% nữa, và đây là những con số tiền lỗ mà lịch sử chưa bao giờ xảy ra Hoa Kỳ, mà nó cao nhất kể từ năm 2006 cho đến nay. Đây là điều mà thật sự người dân Hoa Kỳ không có muốn, kính thưa quý vị, nhưng mà lực bất tòng tâm chúng ta không làm gì được. Trong khi đó thì chuỗi Rite Aid, đây là một cái cửa tiệm mà bán thuốc, drugstore, nó giống như là CVS, Walgreens vậy đó. Họ đóng cửa ít nhất là 63 cửa tiệm trên nước Mỹ. Có nhiều nơi không có, nhưng mà hầu như là khoảng 30 mấy tiểu bang cũng cover bởi cái Rite Aid này. Và họ sẽ đóng cửa ít nhất là 63 cửa tiệm, mà họ nói rằng nếu mà đóng cửa như vậy thì họ save rất là nhiều tiền. Chẳng hạn như là tiền interest. Chúng ta biết là thường thường interest như thế này. Họ, ví dụ có mua căn nhà, thời gian thì dùng equity căn nhà của mình lấy tiền ra mua căn nhà thứ hai, cho mướn xong có tiền chúng cái equity căn nhà thứ hai mua căn nhà thứ ba, thì lúc nào Dũng có 100 căn nhà cũng được, nhưng mà lúc nào cũng là nợ hết chứ không phải là tiền của mình. Thì Rite Aid cũng là một trong những cái chuỗi thuốc tây giống như vậy, thì họ bán thì họ save được rất là nhiều cái interest, rồi tax nữa. Họ đóng cửa thì tiền thuế, tiền overhead, như là mướn nhân viên nọ thì khoảng 25 triệu. Họ xem được. Và những cái tiệm này thường thường là những cái tiệm mà nó gọi là less traffic, thì nó nói giống như là ít người đến, như là gọi là ế đó, tiếng Việt gọi là ế đó, thì họ sẽ đóng cửa những tiệm này. Hiện tại Rite Aid có khoảng 2.400 cửa tiệm ở nước Mỹ. Trong khi đó thì bản tin này ngày hôm qua, cái thuyền ngày hôm qua phải nói rằng cái Build Back Better của ông Biden nó không có gọi là hấp dẫn lắm, mà quốc hội hay là những cái người mà luật để mà thông qua đó, họ đã shut down cái tiền mà giúp đỡ cho những người mua xe điện. Ngày hôm qua khi mà cái bản tin này được đưa ra thì như là Lordstown rồi Motor Faraday Future rồi Nikola, rất nhiều cái công ty sản xuất xe điện cổ phiếu rớt thê thảm luôn, rớt là như là nhiều cái công ty rớt hơn 7%. Trong khi đó như là Tesla và GM thì không rớt, bởi vì hai công ty này không có nhận được tiền của chính phủ giúp đỡ nữa. Ví dụ chúng ta mua xe điện 100.000 thì bớt được 10.000, 12.000 gì đó từ chính phủ, tức là cái số tiền mà discount khi mà anh mua xe điện, thì cái số tiền kia này nó lên khoảng 12.500 đồng. Mà sau khi bị turn down, cái Build Back Better chương trình này đã bị turn off. Trong khi đó thì chính phủ Hoa Kỳ cũng đã đưa ra một cái tối hậu thư cho những cái nhà sản xuất xe đó. Vào năm 2026 đó, một chiếc xe bình thường chạy bằng xăng phải chạy ít nhất nha, hay là average là 55 mile cho một ga lốc. Cái điều này thật sự rất là khó khả thi. Ví dụ kia thích quý vị nghe thế này. Bây giờ ví dụ có một chiếc xe, xe đạp đi. Xe đạp tại sao họ làm quá nhẹ như vậy? Tại vì cái sức người họ đạp á, cái xe nhẹ họ đạp nhanh hơn, đi xa hơn, đỡ mệt hơn. Phải làm nhôm, cái nào làm nhựa được làm nhựa, làm nhôm được làm nhôm, làm thiệt nhẹ. Cura đó, chạy xe đua, thì cái xe hơi nó được same concept, nó giống như vậy luôn. Thì phải thiệt nhẹ thì cái xe chúng ta chạy mới xa được và mới được nhiều, một cái lông xăng chạy xa hơn, đúng không? Bởi vậy chúng ta thấy xe dạo ngày này chúng ta cẩn thận chút nha, đụng nhẹ là nó mốc, đụng mạnh là có chừng tử vong nữa, tại vì cái xe chúng ta hiện tại nó mềm quá đi, tất cả mọi sắc xiết gì nó làm mỏng manh lại rồi, ghế nhựa nhiều quá đi. Cái lý do mà chúng ta muốn cái xe mà chạy càng xa mà ít hao xăng là phải làm nhẹ. Chẳng hạn như trước đây chúng ta cứ chiếc máy bay Boeing 747 nó nặng quá đi, chạy quá tốn xăng, chuyển qua chiếc Dreamliner nó nhẹ hơn chút, nó chạy cái lai cái bánh cái cánh nó dài hơn, chứa xăng chạy thì nó nhẹ hơn, thì nó chạy đường xa hơn, ít tốn xăng hơn. Đó là cái cách mà cái concept của physics, giống như vật lý là như vậy rồi, đúng không? Thì nếu mà cái xe muốn nó chạy ít hao xăng để xa hơn nữa thì phải làm nhẹ, mà làm nhẹ thì rất là nguy hiểm cho tính mạng, chúng ta cẩn thận nha. Muốn hai cái không thể nào đi đôi nhau, xe cạn chạy ít hao xăng mà chạy thiệt là an toàn, thì cái điều này thì hôm nay là không có khả thi được, không khả thi được. Và bắt buộc vào năm 2026 những xe phải chạy là 55 mai một cái lông là average nha. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến những người giàu và những người chưa giàu sẽ trở thành người giàu. Đây là năm cách mà Dũng cho rằng, sau khi đọc từ cái ông Dave Ramsey thì Dũng cho rằng đây là những điều mà Dũng thấy tâm đắc và Dũng gửi đến quý vị. Tùy quý vị nào mà cảm thấy mình làm được thì chúng ta có thể chưa giàu thì chúng ta sẽ giàu. Ăn thua là cái definition của quý vị, tức là cái chữ giàu đối với quý vị như thế nào thôi. Theo tiếng Dũng nghĩ là dư chút xíu, ăn uống bình thường, cần gì có đó, vân vân, có nhà ở đàng hoàng, không thiếu nợ thì gọi là giàu đi. Những người đó nằm trong xã hội là cũng không bao nhiêu hết, thì gọi là middle class nữa. Thì tùy quý vị muốn khẳng định chữ giàu là phải mất 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, set cái goal của mình. Sau đây 5 cách để Dũng gửi đến quý vị, hy vọng quý vị có thể practice và tập tành và sẽ thành công. Có 5 cách. Thứ nhất là những người giàu hoặc là những người chưa giàu và đã trở thành người giàu, họ thường đọc sách. Họ đọc sách rất là nhiều, có thời gian họ sẽ đọc sách. Bây giờ chúng ta thấy trong những cái bộ phim á, những người mà gọi là sang á, ưa nằm ở hồ bơi, mở cuốn sách rồi đọc á, có thể những người trưởng giả họ đọc sang cũng được, nhưng mà đây là thực sự là họ đọc thiệt. Ok? Nên quý vị đừng có bắt chước lên mở sách mà coi đeo cái kiến đen nữa, gọi là không có đúng nha. Phải làm thật sự, phải đọc sách. Và họ đọc sách để có cơ hội trở nên người leader. Khi mà chúng ta đọc sách đó, chúng ta sẽ build up rất nhiều cái kiến thức, thu thập rất nhiều kiến thức. Và khi một lúc nào đó chúng ta có một cái, trong một cái đám đông hay là trong một cái buổi tiệc, chúng ta khi mà nói chuyện ta hiểu biết, thì chúng ta đưa ra những kiến thức của mình. Tôi hiểu cái này, đây lĩnh vực này tôi cũng đã có biết qua. Chúng ta chia sẻ ra thì chúng ta đã trao dồi kiến thức sẵn rồi. Cái câu này là của Tiến Dũng. Hồi xưa lúc mà đi học và đi làm thì Dũng có một cái quan điểm là nên trở thành người leader hơn là người follower. Suốt mãi mãi là người đứng sau cái bảng đó, đó. Nên chúng ta cố gắng trở nên thành người leader, tức là người lãnh đạo, hơn là cái người đi theo. mà muốn trở thành người lãnh đạo, at least quý vị phải có kiến thức. Chúng ta không có kiến thức làm lãnh đạo bị chọi đá chết luôn. Như hiện tại bây giờ có một người không kiến thức mà làm lãnh đạo bị chọi đá chết luôn, nên chúng ta cẩn thận, phải có kiến thức mới làm lãnh đạo được. Cái tuổi trẻ ngày hôm nay nó khó chịu ở chỗ này. Chúng ta có con đã biết, chúng ta thường thường làm lãnh đạo trong trường học, xem trang lứa với nhau, ví dụ như mình học chung với nhau thì mình cố gắng hiểu biết nhiều, thì mình tự nhiên người ta thấy ồ thằng này nó hiểu biết nhiều, mình muốn nó làm lãnh đạo, tự động người ta hủ xả tự nhiên hơn. Hoặc là ở xã hội cũng vậy, nhưng mà không có trong gia đình. Trong gia đình mà làm lãnh đạo, một người nhỏ làm lãnh đạo là hoàn toàn trật lấp. Tuổi trẻ ngày hôm nay nó khác, nó ra đường nó làm follower, nó theo người này, nó theo người này. Ồ anh này có này hay quá, tôi theo anh này có copy này hay quá, anh này bẩn này đẹp quá anh này. Nhưng mà ngược lại nó về nhà nó lại làm lãnh đạo ở nhà. Quý vị cẩn thận, cái điều này là tại vì cái giáo dục của quý vị thôi, chứ không phải là tại vì nó. Nó gọi là cái consequences, tức là cái hậu quả của mình. Nên cái câu mà ông bà sư nói là con em ngày hôm nay nó khôn nhà dạy chợ, nó ra đường nó follow người ta nhưng mà về nhà lãnh đạo. Nên tập nó làm ngược lại, là ra đường nên làm lãnh đạo mà về nhà nên làm cái follower, tức là làm người đi theo luật lệ gia đình. Nhớ nha, cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là người giàu hay là chưa giàu, thường thường họ hy sinh những cái short term để make a long term nó more successful. Tức là họ sẽ chẳng hạn như họ chấp nhận mua cái nhà nhỏ xíu, hay là ở nhà mướn đi cái xe thiệt cũ, hoặc cái xe nó không được là used second hand, để mà họ nhắm vào mục đích mà họ chạy đến để thành công. Có nhiều người đi đường nhặt nhiều hoa thơm cỏ lạ, nhưng mà cuối cùng chúng ta đến cái đích nó không có được. Nên nhớ điều đó, họ hy sinh những gì trước mắt để họ tạo ra một cái cơ hội xa hơn. Thí dụ bây giờ Tiến Dũng làm việc cực nhọc để dành tiền, để dành tiền, ok. Một ngày nào đó đẹp trời, ông Kiệm nói ơi tao có một cái tiệm cà phê muốn bán cho mày mua không, tôi có tiền đây tôi mua. Rồi đâu mình khuếch trương lên một cái business của mình là mình là thành công. Thí dụ nhỏ nhỏ cho mình hiểu thôi, đó là một trong những thí dụ. Còn nếu mà trường hợp như ta xài, ông kia nói ồ tôi tao về hưu rồi, tao có tiệm cà phê này, tao bán cho mày khoảng những 50 ngàn, bán đắt lắm, làm giàu dễ dàng. Không có tiền sao mua được, đó là cái cơ hội. Chúng ta nên save money để có cơ hội chúng ta lập nghiệp. Rồi avoid debt, tức là tránh nợ. Cái gì mua được tiền mặt thì mua, và cái gì xài thẻ được để mà xài thẻ, đừng bao giờ mắc nợ. Chúng ta trong kinh thánh của Dũng cũng nhớ là đừng mắc nợ chỉ hết ngoài tình yêu thương. Nhưng mà cái câu này là chúng ta nhớ nha, xài tiền thiếu nợ nhiều, cứ loay quay làm công trả nợ, cuộc đời không bao giờ lên được. Budget, cái người giàu họ luôn luôn có một cái budget riêng của họ. Cái này cái bản tin trước đây Dũng nói rồi, họ save tiền. Giàu cũng save tiền, mà nghèo cũng nên save tiền để có cơ hội là mình có tiền mình làm giàu, ok. Cái cuối cùng rất hay, cho đi có phước hơn là nhận lãnh. Cái người chưa giàu hoặc là cái người giàu rồi, họ có một cái tấm rất là thương người khác. Chẳng hạn như chúng ta cho người ta đi một vật gì đó là người ta nhớ quý vị. Cho đi có phước hơn là nhận lãnh, nhớ câu đó nha. Chúng ta người giàu có đó thì họ thích từ thiện. Chúng ta nhớ người giàu họ từ thiện dữ lắm quý vị. Mà chúng ta thấy gọi là cái nhà hảo tâm, philanthropist, nhà hảo tâm. Người ta đi đây đi đó để cho tiền. Và nhưng mà những người này đó, họ có cái tâm từ nhỏ rồi. Có nhiều người họ nhỏ họ tập tành thương người khác rồi, nên khi mà lớn lên họ có tiền, sao đây nói ra ông trời thương những người đó, thấy ồ này nó có tâm cho tiền hay cho nó giàu đi. Cái đó Tiến Dũng nói thôi. Nên Tiến Dũng nhớ năm cái điều thì nhớ nha. Thứ nhất là chúng ta nên đọc sách thường xuyên để trở nên người lãnh đạo. Cái thứ hai là chúng ta nên hy sinh những gì ngắn ngủi để tạo cơ hội dài hơn, ok. Và tránh nợ, nhớ xem tiền cho những cái budget cho về tương lai. Và cái cuối cùng là cho đi có phước hơn nhận lãnh. Năm điều này, chưa giàu làm có thể dễ sẽ giàu, mà giàu rồi thì thường những người giàu làm điều này còn nhiều hơn nữa Thùy. Wow, đây là bản tin cuối cùng, xin trở lại phần tin.
Dạ vâng, đúng vậy thưa quý vị, năm điều này mà quý vị làm hết năm điều thì tốt lắm rồi, còn bằng không thì chúng ta cứ làm từ từ. Mỗi tháng điều thôi cũng được rồi, hay hoặc là một năm một điều rồi cũng được, không bạn, từ từ. Tại vì người ta nói là gì, cái gì bản tánh khó dời vậy ta, cái gì đó bạn,
dễ đổi bản tánh khó dời
được không, tự ra mình từ từ mình tập đi ha, thì cái việc cũng được đó. Nếu mà nói mà mình làm nghe tin của Tiến Dũng như vậy rồi mình làm liền luôn, không biết là quý vị có làm được hay không. Mà nói chung ra làm cái này cũng phải mất thời gian, nhất là cái thứ hai, tức là hy sinh short term để mà chúng ta có được một cái long term chắc chắn hơn, phải không thưa quý vị. Còn nếu mà cho đi có phước là nhận lãnh, thì cái lúc mà nhận lãnh thì không biết là lúc nào nữa. Cho nên chúng ta cũng cần phải take time để chúng ta mới thấy thực hiện được đúng cái năm cái này nó sẽ hiệu nghiệm như thế nào, đúng không bạn?
Đúng rồi, cho đi cho Phước Nhật cho đi, mà mình cứ nhớ mà giờ lấy lại đó là có khi có ông thời ông cũng không thấy cái đó cũng không có tốt rồi đó. Nhưng mà thế thì ngày hôm nay con nít nó là đường, tụi thanh niên tụi youth youth nó là đường, nó nghe tụi bạn nó peer pressure về giả nó dạy lại mình, nhưng mà cái đó chúng ta nên cố gắng sửa lại. Nhưng mà đặc biệt cha mẹ mà hiểu biết thì khác, cha mẹ không biết thì theo nó follow nó thất bại chết luôn. Chẳng hạn như một trong những cái thất bại của quý vị là listen to nó để lấy cái phiếu bầu mà cuối cùng để nó được xóa nợ. Bây giờ nó đâu có bị xóa nợ đâu, nợ học của nó phải trả lại. Đó là điều một trong những điều mà chúng ta listen to nó, mà cuối cùng chúng ta không bầu cái người mà chúng ta muốn, mà chúng ta bầu cái người theo tụi nó, mà cuối cùng tụi nó cũng bị ăn một cái bánh vẽ thiệt là lớn. Dùng cái từ cuối cùng là thiệt là đau lòng, quý vị. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc, bên đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Thí Dũng. Chúc bạn một ngày vui. Và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành bên bạn bè, người thân, cũng như là công việc của mình nha, thưa quý vị.